là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực trong nâng cao các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh có gần 13.500 hộ dân tự nguyện hiến đất, hoa màu, vật tư, công trình trên đất phục vụ xây dựng nông thôn mới, nhất là làm đường giao thông nông thôn, với tổng diện tích đất hiến trên 1,8 triệu mét vuông, trị giá quy đổi trên 623 tỷ đồng. Các địa phương tiêu biểu dẫn đầu trong phong trào hiến đất làm đường gồm huyện Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình, Trấn Yên. Nhờ đó đến nay toàn tỉnh đã có 99 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 66% tổng số xã của tỉnh. 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 3 trên 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Huyện Văn Chấn có gần 66.000 ha rừng, trong đó gần 42.000 ha rừng tự nhiên và trên 24.000 ha rừng trồng, diện tích rừng được giao khoán bảo vệ trên 34.000 ha. Với nhiều nỗ lực trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, đến nay tỷ lệ che phủ rừng của huyện đạt trên 58%. Để bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, hàng năm hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn phối hợp cùng các địa phương và các tổ chức đoàn thể trong huyện vận động các công ty doanh nghiệp, người dân tích cực đầu tư trồng rừng theo kế hoạch được giao, tổ chức hội nghị cấp thôn bản với trên 27.000 lượt người tham gia nhằm tuyên truyền ký cam kết thực hiện các quy định bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, vận động người dân tố giác các đối tượng khai thác lấn chiếm đất rừng trái phép. Cùng đó, công tác thanh tra xử lý các hành vi vi phạm lâm luật cũng được đơn vị chú trọng. Từ đầu năm đến nay, đơn vị xử lý 15 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, qua đó xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước gần 71 triệu đồng.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 83.000 người cao tuổi tham gia sinh hoạt ở trên 1.300 chi hội, tăng gần 2.000 người so với năm 2022. Tỷ lệ người cao tuổi tham gia tổ chức hội đạt 96%. Trong đó có trên 3.700 người cao tuổi tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương. Cùng với đó, hội viên người cao tuổi trong tỉnh còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng nguồn thu nhập cho gia đình, trở thành tấm gương cho con cháu noi theo. Hiện toàn tỉnh có 360 hội viên người cao tuổi làm chủ trang trại doanh nghiệp, 859 hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Trong 8 tháng năm 2023, hội viên người cao tuổi đã hiến trên 90.000 m2 đất, trên 36.000 người công lao động, hơn 1,5 tỷ đồng để xây dựng quê hương làng bản, thành lập 23 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phát triển kinh tế với gần 1.300 người, duy trì 337 câu lạc bộ thu hút gần 15.000 hội viên tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như thi đấu bóng chuyền hơi, cầu lông. Ngoài ra, các cấp hội người cao tuổi còn tặng trên 4.800 xuất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí trên 1,2 tỷ đồng, giúp cho các hội viên người cao tuổi dần ổn định cuộc sống.
Từ tháng 8 đến nay, tình trạng trẻ em nhập viện gia tăng với các triệu chứng như sốt cao, ho nhiều, chảy dịch mũi nhiều, có một số trẻ xuất hiện cơn giật khi bị sốt cao, trong đó phần lớn trẻ bị mắc viêm phổi, mắc cúm, tay chân miệng, virus adeno, ghi nhận tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Tại Bệnh viện Sản Nhi, gần chục ngày nay, mỗi ngày khoa Nhi tổng hợp tiếp nhận từ 15 đến 20 trẻ đến khám và điều trị do bị sốt, viêm đường hô hấp và tiêu hóa, tăng so với trước đó gấp 2 lần. Từ khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa, chị Hoàng Thị Ánh ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên có hai con sinh đôi hơn 2 tháng tuổi bị ho, sốt, quấy khóc. Gia đình chị đã đưa hai cháu vào Bệnh viện Sản Nhi tỉnh khám và điều trị. Các bác sĩ đã chẩn đoán con chị mắc bệnh viêm phế quản. Chị Hoàng Thị Ánh, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Cháu nhà tôi là bị được 2 tháng tuổi là đang bị viêm phổi và viêm tay giữa. Đang được bác sĩ cho vào đây để điều trị ạ. Hy vọng là sẽ nhanh khỏi bệnh và được về ạ.
Còn bà Trần Thị Hoa ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái có cháu gái 4 tuổi bị sốt cao co giật được cấp cứu và chẩn đoán bị viêm phổi cấp, sốt virus. Sau 5 ngày điều trị tích cực, đến nay sức khỏe cháu đã dần ổn định. Bà Trần Thị Hoa ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói.
Cháu đang bị viêm phổi như mấy hôm đầu là cháu sốt cao, nó do thời tiết nó cũng thất thường đấy. Mưa nắng thất thường là cháu sốt cao lắm mà nó ho nhiều. Thế là mới đưa cháu vào đây thì bác sĩ bảo cháu bị viêm phổi cho nhập viện. Qua mấy ngày điều trị thì cháu cũng đỡ nhiều rồi, hôm nay cháu đỡ nhiều lắm rồi, không phải tiêm nữa. Bây giờ chỉ trong hy vọng 1-2 hôm nữa thì chắc là cháu cũng được ra viện.
Tính từ tháng 8 đến nay, lượng bệnh nhân liên quan đến đường hô hấp tiêu hóa với các triệu chứng sốt, tiêu chảy, đau họng và ho tăng nhanh. Số trẻ phải nhập viện điều trị nội trú dao động từ 80 đến 100 trẻ, trong đó có 2/3 trẻ mắc các bệnh cúm như cúm A, cúm B và cúm virus. Để không xảy ra tình trạng quá tải, bệnh viện bố trí thêm cán bộ y bác sĩ các khoa nội trú tích cực khám sàng lọc, phân loại bệnh nhân để điều trị ngoại trú, theo dõi tại nhà. Tư vấn hướng dẫn khi có vấn đề về sức khỏe có thể gọi trực tiếp đến bệnh viện để được hỗ trợ kịp thời. Nguyên nhân trẻ nhỏ bị bệnh tăng là do khí hậu thay đổi thất thường, độ ẩm không khí tăng cao là điều kiện thuận lợi cho các virus lây truyền qua đường hô hấp phát triển nhanh. Trong khi đó, trẻ em dưới 5 tuổi miễn dịch kém. Cùng với đó, các cách chăm sóc trẻ em của nhiều gia đình chưa phù hợp, vệ sinh chưa tốt, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được quan tâm, dẫn đến trẻ bị nhiễm vi khuẩn. Hơn nữa, công tác tiêm phòng cho trẻ trong phòng chống các bệnh về đường hô hấp chưa được cha mẹ quan tâm. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Thị Phương Thảo, Phó trưởng khoa Nhi tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh cho biết.
Hiện nay do cái tình hình thời tiết nắng mưa thất thường, cho nên là một số những dịch bệnh bắt đầu bùng phát như là tay chân miệng, RSV, adeno, rồi đau mắt đỏ. Và những cái bệnh này nó là do virus gây nên, cho nên là hoàn toàn nó có thể bùng phát thành dịch. Vì vậy mà đối với những các cháu ở tuổi mầm non và những cháu ở lứa tuổi tiểu học thì các cháu nó chưa có ý thức về phòng bệnh nhiều. Cho nên cũng đề nghị là đối với gia đình cũng như nhà trường có cái biện pháp để chăm sóc và phòng ngừa cho các cháu. Và bất cứ những cái cháu nào có biểu hiện của bệnh thì đề nghị là gia đình và nhà trường phối hợp với các cơ sở y tế cho các em bé đi khám sớm để điều trị kịp thời, tránh để ra những cái biến chứng gây nguy hiểm đến tính mạng cho em bé.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh theo mùa, các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh cần được đưa đến cơ quan y tế để được chẩn đoán sớm và điều trị, tránh trường hợp bị bệnh quá nặng hoặc tự mua thuốc điều trị dẫn đến nguy cơ kháng thuốc và không đúng phác đồ điều trị, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.
Sau hơn 7 tháng dừng hoạt động do ảnh hưởng tới sức khỏe, sinh hoạt và sản xuất của người dân, lò đốt rác tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên dự kiến sẽ được vận hành lại vào tháng 10 sau khi hoàn tất công tác khắc phục, thay đổi thiết kế một số hạng mục. Việc tổ chức vận hành và giám sát việc vận hành lò đốt rác sinh hoạt sẽ được thực hiện trong thời gian 30 ngày. Nếu vận hành tốt, đảm bảo các thông số về môi trường thì sẽ cho chính thức hoạt động. Nếu vẫn chưa đảm bảo thì tiếp tục tìm biện pháp xử lý dứt điểm. Công trình lò đốt rác xã Đông Cuông có công suất thiết kế 24 tấn một ngày, bắt đầu hoạt động từ tháng 1 năm 2022. Đây là công trình xử lý rác thải với công nghệ đốt đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do vị trí công trình nằm ở thung lũng, khi có gió thổi thì khói thải của lò đốt không thoát lên cao được, dẫn đến lan truyền, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân trong khu vực. Trước phản ánh của người dân, ngày 20 tháng 2 năm 2023, Ủy ban dân huyện Văn Yên đã tạm dừng hoạt động của lò đốt, đồng thời thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp giải quyết. Hiện lò đốt rác tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên vẫn đang tiếp tục chờ đánh giá tổng thể từ phía chính quyền và ngành môi trường.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại buổi tọa đàm mang chủ đề thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững trong môi trường kinh tế toàn cầu biến động được tổ chức tại New York, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cục diện kinh tế và chính trị toàn cầu đang đứng trước những chuyển biến sâu nhanh, rộng nhất trong nhiều năm qua. Những chuyển biến này diễn ra rất nhanh, khó lường, phức tạp và tác động đa chiều, khó khăn thách thức đối với các quốc gia đang gia tăng. Việt Nam cũng nằm trong vòng xoáy đó. Thủ tướng nêu rõ, đối với các vấn đề toàn cầu, đòi hỏi chúng ta phải có cách tiếp cận toàn cầu để cao đoàn kết và hợp tác quốc tế. Chúng ta chia sẻ quan điểm ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tăng cường hội nhập, liên kết dựa trên luật lệ, hài hòa lợi ích của các bên tham gia, đặt người dân là chủ thể, là trung tâm, là nguồn lực, là động lực cho phát triển. Hoan nghênh các nhận xét đánh giá và khuyến nghị chính sách trong thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và giải quyết các thách thức phát triển toàn cầu. Việt Nam cần tận dụng hơn nữa trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực năng lượng và bán dẫn, phát triển môi trường để ứng dụng AI, chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thực tế thời gian qua cho thấy, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã và đang còn một số mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, cản trở phát triển. Vì vậy, cần có rà soát để hủy bỏ, sửa đổi bổ sung, và đây là chuyện cấp bách. Trong lĩnh vực này, việc thống nhất quan điểm phân cấp, phân quyền rõ ràng có trách nhiệm sẽ góp phần làm tăng hiệu lực hiệu quả của quản lý nhà nước. Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, công tác xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật được xác định là một đột phá chiến lược và là nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó tập trung rà soát các quy định pháp luật còn bất cập, những vấn đề vướng mắc để kịp thời sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền, hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung, hoàn thiện nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh để nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Do vậy mà ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí sản xuất và đời sống của người dân. Thực tế cũng đã cho thấy không phải ai cũng dám bước qua sự lạc hậu, mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Tình trạng đùn đẩy né tránh vẫn diễn ra, vì vậy càng cần thiết phải rà soát để khắc phục những vấn đề này. Theo bài viết trên báo Lao động, một số vụ án liên quan đến các tập đoàn tên tuổi có những sai phạm liên quan đến huy động nguồn vốn qua trái phiếu đã khiến cho nhà đầu tư mất lòng tin. Sự đồng loạt rút lui khỏi sân chơi này của nhiều nhà đầu tư dẫn đến hệ lụy không nhỏ chỉ doanh nghiệp mà còn tác động xấu đến nền kinh tế. Thực tế đó, các cơ quan quản lý đã có những giải pháp kịp thời để thiết kế lại thị trường bằng chính sách và công cụ pháp luật phù hợp. Trong đó, điều quan trọng nhất là tạo ra một thị trường minh bạch củng cố lòng tin của các nhà đầu tư để họ mạnh dạn bỏ tiền mua trái phiếu. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị trọng thương cần qua giai đoạn dưỡng thương. Các liều thuốc chính sách tạm thời điều trị để qua cơn bão bệnh chưa thể khỏe mạnh được ngay như sự kỳ vọng. Kênh trái phiếu khai thông càng sớm sẽ góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, thị trường hồi phục sớm hay muộn, mạnh mẽ hay không tùy thuộc vào những hoạt động có sức thuyết phục của doanh nghiệp và tác động tích cực của chính sách ngay từ bây giờ. Theo phản ánh trên báo Hà Nội Mới, siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về pháp luật phòng cháy chữa cháy là giải pháp quan trọng nhất hiện nay, và không có vùng cấm, không có ngoại lệ là nguyên tắc quan trọng hàng đầu cần tuân thủ. Chúng ta đều biết không có vùng cấm, không có ngoại lệ là nguyên tắc không thể thiếu trong công tác kiểm tra giám sát thực thi pháp luật, có ý nghĩa tương tự như thượng tôn pháp luật. Chỉ khi thực hiện đúng nguyên tắc này mới có thể bảo đảm việc kiểm tra xử lý vi phạm được triển khai thực hiện một cách quyết liệt, toàn diện, công khai và minh bạch, bảo đảm khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Đặc biệt phải cụ thể hóa được yêu cầu coi trọng vai trò kiểm tra giám sát của nhân dân, các cơ quan thông tấn báo chí đối với việc chấp hành pháp luật chủ các cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân và công tác kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng. Một chút vấn đề là tất cả các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải được xử lý nghiêm theo quy định và bắt buộc các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải tổ chức khắc phục khi đủ điều kiện mới cho phép hoạt động. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, một trong những vấn đề vướng mắc hiện nay là dạy thêm học thêm không được đưa vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện để quản lý. Bộ Giáo dục Đào tạo đang mong muốn bổ sung việc dạy thêm học thêm vào danh mục này để quản lý chặt chẽ hơn nữa. Từ trước tới nay, hoạt động dạy thêm học thêm không bị cấm, ngành giáo dục chỉ cấm dạy thêm trái phép. Hiện hoạt động này được điều chỉnh theo thông tư số 17 ban hành vào tháng 5 2012, trong đó quy định hai loại hình dạy thêm học thêm được phép hoạt động gồm dạy thêm trong nhà trường và dạy thêm ngoài nhà trường. Đối với dạy thêm học thêm ngoài nhà trường, hiện chưa có văn bản thay thế hoặc hướng dẫn mới nên việc cấp phép và quản lý dạy thêm ở tất cả các địa phương đến nay vẫn an binh bất động, không có căn cứ để cấp phép mới cho hoạt động này cũng như xử lý khi có sai phạm trong thời gian qua. Quan trọng là Bộ Giáo dục Đào tạo phải có quy định rõ ràng chi tiết về các điều kiện tiêu chuẩn được mở lớp dạy thêm cũng như các nội dung liên quan để các cơ quan quản lý từng địa phương và người dân cùng giám sát. Bên cạnh đó, Bộ cũng phải giải trình phương pháp quản lý để chống tiêu cực và đưa hoạt động dạy thêm học thêm cần phải đi đúng hướng, đúng với nhu cầu của giáo viên và học sinh.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, giữa tuần qua tại trụ sở ở thành phố New York, Mỹ, Liên Hợp Quốc đã bắt đầu tuần lễ khóa họp Đại hội đồng Thường niên lần thứ 78. Lãnh đạo của hơn 140 quốc gia đã tới dự và phát biểu trước Đại hội đồng. Trong bối cảnh các thách thức toàn cầu và căng thẳng địa chính trị ngày một gia tăng, sự kiện họp toàn thể cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy các hành động chung toàn cầu và hàn gắn một thế giới bị chia rẽ. Phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres lấy làm thất vọng khi thế giới đang cho thấy ngày càng bất lực trước các cuộc khủng hoảng. Ông đồng thời nêu ra một danh sách dài những thách thức mà thế giới phải đối mặt, từ xung đột, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng đến các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo. Thế giới của chúng ta đang trở nên hỗn loạn, căng thẳng địa chính trị và những thách thức toàn cầu đang gia tăng. Chúng ta dường như không có khả năng cùng nhau hành động. Nếu mọi quốc gia thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, quyền hòa bình sẽ được đảm bảo. Khi các quốc gia vi phạm những cam kết đó, họ tạo ra một thế giới bất an cho mọi người. Phát biểu ngay sau Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chia sẻ quan điểm này khi tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cho rằng điều này là hết sức cần thiết trong bối cảnh tình trạng bế tắc đang diễn ra khiến cơ quan này không thể thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi của mình. Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay cũng là sự kiện tập hợp số lượng các nhà lãnh đạo thế giới đông nhất kể từ sau đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới và quan hệ quốc tế hiện tại, tất cả những sự kiện này đều rất nhạy cảm và tế nhị, khó tiến triển đối với Liên Hợp Quốc. Nguyên do là tất cả đều bị cuộc chiến ở Ukraine phủ bóng. Ở đâu cũng thấy có tình trạng phân bè chia tuyến vì bất đồng quan điểm về xung đột Ukraine và về Nga. Sự vắng mặt của nguyên thủ 4 quốc gia trên tổng 5 quốc gia có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc đã phần nào gây thất vọng. Dưới quan sát nhận định, việc vắng mặt các nhà lãnh đạo cho thấy khóa họp Đại hội đồng năm nay sẽ xảy ra tranh cãi nhiều mà đồng thuận ít, sẽ nhắc lại cam kết cũ nhiều thay vì đưa ra các ý tưởng mới mẻ. Các nước đang phát triển mong muốn các nước lớn trên toàn cầu lắng nghe tiếng nói của họ và vận động mạnh mẽ để cuộc họp toàn cầu năm nay tập trung vào 17 mục tiêu phát triển bền vững được các nhà lãnh đạo thế giới thông qua năm 2015. Tuy nhiên, cuộc chiến ở Ukraine vẫn đang kéo dài và tiếp tục phủ bóng xuống hoạt động của Liên Hợp Quốc, lấn át những chủ đề nội dung quan trọng khác trên chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, thời gian qua huyện Văn Yên đã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, trọng tâm là lấy giá trị gia tăng và nâng cao thu nhập cho người dân làm đích đến, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, huyện Văn Yên đã thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời đề ra giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, huyện đã cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, chuyển dịch mạnh từ sản xuất lấy số lượng sản lượng là mục tiêu sang tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả, giá trị gia tăng của sản phẩm theo kịp xu hướng và nhu cầu thị trường. Chị Nguyễn Thị Huyền, thôn Trung Tâm, xã Yên Phú, huyện Văn Yên nói:
Từ năm 2021 thì chúng tôi đã được chọn là mấy điểm thử nghiệm trồng lúa ST25, lúa chất lượng cao, và từ đó thì chúng tôi cũng duy trì hàng vụ hàng năm thì cứ thường là từ nguyên cái nhóm hộ của chúng tôi là từ 15 đến 20 hộ trên một vụ, và mỗi diện tích thì từ 3 đến 5 ha, và quy hoạch thành một khu để trồng. Về cái hiệu quả kinh tế thì nó sẽ đã cao hơn cái các giống lúa khác, và tính về giá trị kinh tế thì đã giảm được rất nhiều chi phí cho thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Vậy theo tôi thì là cái lúa ST25 này cũng phù hợp với lại cái đồng đất của thôn Trung Tâm chúng tôi, đặc biệt là khu đồng cạn.
Hiện nay ngành nông nghiệp Văn Yên đang phát triển theo hướng hữu cơ, sản xuất hiệu quả bền vững, tạo sự chuyển biến rõ nét về năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông lâm sản có tiềm năng lợi thế trên thị trường. Nổi bật thời gian qua, huyện đã thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025, triển khai hiệu quả nghị quyết 69 Hội đồng nhân dân tỉnh. Đến nay, Văn Yên là địa phương dẫn đầu trong tỉnh về số lượng các mô hình dự án và kinh phí hỗ trợ giải ngân hàng năm với 933 mô hình và 13 tổ hợp tác. Chương trình mỗi xã một sản phẩm được đẩy mạnh với 38 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên, trong đó có 2 sản phẩm OCOP đạt 4 sao. Huyện cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Hiện toàn huyện có 18 trên 24 xã về đích nông thôn mới, trong đó có 3 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Triển khai đề án xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Yên quyết tâm phấn đấu hoàn thành tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024, sớm hơn một năm so với nghị quyết đại hội lần thứ 16 Đảng bộ huyện đề ra. Trong đó, mục tiêu quan trọng là nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống của cư dân nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực, giảm nghèo bền vững, ổn định chính trị xã hội. Đề cập đến việc nâng cao giá trị chất lượng cũng như tìm kiếm thị trường, triển khai các mô hình kinh tế trên địa bàn xã. Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên nói:
Trong thời gian vừa qua thì xã Phong Dụ Hạ cũng đã có cái định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện. Đấy, theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tích cực vận động nhân dân áp dụng tốt những khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào sản xuất cũng như là chế biến và bảo quản các cái sản phẩm nông nghiệp. Cho đến nay thì nền kinh tế nông nghiệp thủy sản của xã Phong Dụ Hạ đã có cái bước phát triển rất là tích cực và khá toàn diện, từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa có cái chuỗi liên kết cho đầu ra của sản phẩm, và từng bước là củng cố các chuỗi liên kết ổn định và bền vững, và lại lựa chọn các cái loại cây con giống có năng suất chất lượng cao đưa vào sản xuất. Địa phương thì đã hình thành đến nay là còn được 35 cái mô hình kinh tế hộ gia đình, xây dựng và duy trì các cái hiệu quả vùng kinh tế trọng điểm như là đối với nước là 189 ha, vùng trồng ngô là có 324 ha, và vùng quế hiện nay dù hạn là có 2.700 ha.
Với mục tiêu lấy giá trị gia tăng và nâng cao thu nhập cho người dân làm đích đến, huyện Văn Yên đã và đang chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, sản xuất hàng hóa hiệu quả bền vững, tiến hành đổi mới và phát triển, quan tâm đến sản xuất, tổ chức lại sản xuất ở nông thôn theo hướng hình thành các doanh nghiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, để tập trung nguồn lực, phối hợp và phân công sản xuất hợp lý, hiệu quả, đảm bảo tối đa hóa và hài hòa lợi ích giữa người dân trực tiếp sản xuất với doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến, phân phối sản phẩm và người tiêu dùng. Khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã liên kết ký kết hợp đồng sản xuất tiêu thụ nông sản với nông dân, phát triển các nhóm nông dân hợp tác tự nguyện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Trọng tâm là phát triển nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư Huyện ủy Văn Yên nói:
Thì trong thời gian tới huyện Văn Yên sẽ là tập trung thực hiện các cái giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư vào huyện đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, các cái sản phẩm nông sản an toàn và chế biến sâu các cái sản phẩm nông sản. Đồng thời thì đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp của huyện. Quan tâm đến thị trường xuất khẩu những sản phẩm thế mạnh của huyện như là tinh bột sắn, gạo chim hương và các cái sản phẩm từ quế. Quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp của huyện theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đến nay, huyện Văn Yên đã quy hoạch được các vùng chuyên canh sản xuất lúa, sắn, quế, vùng cây ăn quả chất lượng cao. Thực hiện hiệu quả các mô hình chăn nuôi hàng hóa chuỗi giá trị, năm 2022, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của huyện Văn Yên đạt trên 2.600 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 60.000 tấn, tổng đàn gia súc chính trên 125.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 10.000 tấn, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 55 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11% theo tiêu chí nghèo đa chiều mới. Để hiện thực hóa mục tiêu về đích huyện nông thôn mới vào năm 2024, thời gian tới huyện Văn Yên tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, các đề án chính sách hỗ trợ, đồng thời tiếp tục tái cơ cấu đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi theo hướng sản xuất hữu cơ hiệu quả, nâng cao giá trị, liên kết đẩy mạnh việc nghiên cứu và xây dựng các mô hình sản xuất thử, khảo nghiệm trong nông nghiệp để lựa chọn các giống mới có năng suất chất lượng đưa vào sản xuất đại trà, tăng cường các hoạt động tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông sản của huyện, quan tâm đến thị trường xuất khẩu những sản phẩm thế mạnh của huyện như gạo, tinh bột sắn và các sản phẩm từ quế.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, ở thôn 1 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên có gần 97% đồng bào dân tộc Cao Lan sinh sống. Cũng như nhiều dân tộc khác, vấn đề mà người Cao Lan ở thôn 1 đang phải đối mặt đó là nguy cơ bị mai một về bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc mình. Dưới sự dẫn dắt của ông Nịnh Quang Thanh, nghệ nhân ưu tú văn hóa dân gian, người dân nơi đây đang cùng nhau khôi phục và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc mình.
Đã thành thông lệ, cứ vào những ngày cuối tuần, chị em trong câu lạc bộ khuyến học múa hát tình ca và bảo tồn văn hóa của thôn 1 xã Hòa Quang lại súng xính trong những bộ trang phục rực rỡ của người dân tộc Cao Lan, tập trung tại nhà văn hóa thôn để cùng nhau tập luyện. Không chỉ ôn lại những bài ca điệu múa cổ, dưới sự dẫn dắt của nghệ nhân ưu tú văn hóa dân gian Nịnh Quang Thanh, các thành viên của câu lạc bộ còn học nhiều bài ca điệu múa mới. Chị Nịnh Thị Tỉnh, câu lạc bộ khuyến học múa hát sình ca thôn 1 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên nói:
Chúng em là bây giờ lớp trẻ thì bây giờ cũng mới đang học thôi, thì ý nghĩa là nó sẽ gợi lại những cái câu hát và ngày xưa các bố, các mẹ, các ông, các cha chúng ta hát đấy ạ. Vâng, thì nó sẽ gây chúng ta nổi, vâng, dạy bảo các con cháu về sau này. Như chúng em bây giờ mới học thì nó cũng đang mai một, nó chuẩn bị mai một thì chúng em sẽ cố gắng học để hiểu biết thêm về cái ca dao của mình.
Với suy nghĩ, những nét truyền thống tốt đẹp của người Cao Lan sẽ mãi mãi như mạch máu đỏ, chảy xuyên suốt từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nghệ nhân ưu tú văn hóa dân gian Nịnh Quang Thanh là một trong những người cao tuổi có uy tín ở đây, đã tham mưu cùng chính quyền xây dựng thành lập câu lạc bộ khuyến học múa hát sình ca và bảo tồn văn hóa dân tộc Cao Lan. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, chẳng quản ngày đêm, nghệ nhân Nịnh Quang Thanh đã dày công tìm tòi và luôn sẵn lòng giúp các thế hệ trẻ lưu giữ nét văn hóa truyền thống của người Cao Lan qua các làn điệu dân ca, điệu múa hát và nhiều trò chơi dân gian, các hoạt động sôi nổi vào các dịp lễ Tết, giúp con trẻ học tiếng nói và chữ viết của người Cao Lan. Ông Nịnh Quang Thanh, nghệ nhân ưu tú văn hóa dân gian xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên cho biết:
Bản sắc văn hóa của Cao Lan chúng tôi ấy, là cứ ngày lễ, ngày Tết và những ngày lễ hội chúng tôi sẽ duy trì và gìn giữ để cho làng như đầu xuân tôi sẽ cầu mùa này. Cầu mưa này, nếu năm nào ít mưa tôi cầu mưa là nó sẽ mưa thuận gió hòa. Còn cầu mùa màng tốt tươi, tức là nhà nhà cơm no áo ấm, chúng tôi cứ ví dụ như cái thuyền này, chúng tôi là đến tháng 10 là thường thường là chưa hay làm cốm để thắp tổ tiên để một năm được mùa thắng lợi. Tôi khua chày hát giao duyên, hát đối với nhau sâu đêm suốt sáng và để cho khơi dậy những bảo tồn những cái nét đẹp của quê hương, nét đẹp từ xưa ra xưa các cụ để lại. Nhất là làn điệu sình ca mà nên phải duy trì, tiếng nói cho các cháu thiếu nhi bây giờ cũng phải nên bảo tồn được.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thôn 1 xã Hòa Quang đã đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến, gìn giữ, và phát huy bản sắc dân tộc cấp huyện. Với những hoạt động, hành động cụ thể đặc biệt với sự dẫn dắt của nghệ nhân ưu tú văn hóa dân gian Định Quốc Thanh, đến nay người Cao Lan, Hòa Cuông đã duy trì nhiều nét văn hóa truyền thống như việc mặc trang phục, sử dụng tiếng nói của dân tộc mình trong cuộc sống thường ngày, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, luôn đề cao việc xây dựng nếp sống văn hóa, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Trong thôn không có tình trạng tảo hôn hay hôn nhân cận huyết thống. Hàng năm 100% các hộ gia đình trong thôn đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Qua bình xét đánh giá có trên 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa mỗi năm, 100% số hộ đạt gia đình học tập. Các phong trào thể thao phát triển mạnh, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên yêu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.